quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 76 với đề tài Cẩn thận trước men tội lỗi phần 9. Căn cứ trên thư Galati chương 5, từ câu 7 đến câu 12. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5, từ câu 7 đến câu 12. Chúng tôi xin đọc sau đây. Anh em chạy giỏi, ai đã ngăn trở anh em đặng không cho vâng phục lẽ thật? Sự xui dục đó không phải đến từ đấng gọi anh em. Một ít men làm cho dậy cả đống bột. Trong Chúa, tôi đối với anh em có lòng tin cậy này, là anh em chắc không có ý khác. Nhưng kẻ làm rối trí anh em, bất luận người nào, sẽ chịu hình phạt về điều đó. Hỡi anh em, về phần tôi, nếu tôi còn giảng phép các bì, thì sao tôi còn bị bắt bớ nữa? Sự dấp phạm về thập tự giá, há chẳng phải bỏ hết rồi sao? Nguyền cho kẻ gieo sự rối loạn trong anh em, thà họ tự chặt mình là hơn. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: người Galati đã từng chạy giỏi như thế nào? Ai đã ngăn trở bước chạy của họ? Đâu là điều ngăn trở cuộc chạy đua của chúng ta trên chặng đường thuộc linh? Câu hỏi thứ hai: mục đích của sự ngăn trở đó là gì? Tác hại của men tội lỗi như thế nào? Đâu là men tội lỗi có nguy cơ ngăn trở đời sống tin kính của chúng ta? Câu hỏi thứ ba: thái độ của Phaolô đối với các tín hữu Galati ra sao? Còn đối với các giáo sư giả thì đáng phải bị đối xử thế nào? Điều này nhắc nhở chúng ta điều gì? Câu hỏi thứ tư: Phaolô bị vu oan về điều gì? Điều đó có hợp lý không? Thái độ của Phaolô như thế nào trước chất men tội lỗi này?
Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ tư: Phaolô bị vu oan về điều gì? Điều đó có hợp lý không? Thái độ Phaolô như thế nào trước chất men tội lỗi này?
Trong bài học trước, chúng ta đã suy ngẫm về một đặc tính của những giáo sư giả đang có mặt tại Galati là sự ưa thích phép các bì. Từ đó nhận ra nguyên tắc chung của họ chính là thích dùng ý riêng của mình, rồi thêm thắt hình thức này, hình thức khác, rồi từ sở thích đó họ muốn đem áp đặt vào trong hội thánh, làm cho niềm tin của tín hữu tại Galati càng trở nên rối ren. Điều này hoàn toàn trái ngược với ý muốn của Đức Chúa Trời, vì Ngài là đối tượng duy nhất mà hội thánh phải hướng đến trong sự thờ phượng. Trong khi Chúa Giê-xu dạy rằng vì Đức Chúa Trời là thần nên ai thờ lại Ngài phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại, đồng thời sự thờ phượng đó phải hướng đến mục đích tối hậu làm cho đối tượng được thờ phượng phải vui lòng, thì ở đây các giáo sư giả lại đặt sự ưa thích của mình lên trên hết và thậm chí vượt quá sự hướng dẫn của lời Chúa trong Kinh Thánh. Trái ngược hoàn toàn lại với đặc tính của các giáo sư giả, sứ đồ Phaolô dùng hình ảnh chịu khốn khó vì tin lành để minh chứng cho hội thánh Chúa tại Galati rằng mình thực sự đang rao truyền một tin lành cứu rỗi theo đúng ý muốn của Chúa Giêsu. Ông nói rằng: "Hỡi anh em, về phần tôi, nếu tôi còn giảng phép các bề thì sao tôi lại còn bị bắt bớ nữa? Sự dấp phạm về thập tự giá há chẳng phải bỏ hết rồi sao?" Theo câu 11. Trong khi các giáo sư giả ưa thích rao giảng phép các bề để lồng ghép vào tin lành cứu rỗi của Chúa cứu thế Giêsu nhằm tạo một ảnh hưởng lớn trong cộng đồng người Giu-đa chủ trương luật pháp, thì đối với sứ đồ Phao-lô, mặc dầu ông thừa khôn ngoan để nhận biết rằng nếu muốn chức vụ hầu vị Chúa của mình được yên ổn, thoát khỏi những sự ganh ghét và bắt bớ từ cộng đồng người Giu-đa ưa thích phép cắt bì này, thì chỉ cần chủ trương rao giảng phép cắt bì giống như họ, chắc chắn sẽ được ủng hộ nhiệt tình của cộng đồng lớn này. Nhưng sứ đồ Phao-lô luôn giữ vững nguyên tắc trong đời sống hầu vị Chúa của mình. Đây cũng chính là điều mà khởi đầu thư tín viết cho người Galati, Phao-lô đã trình bày rõ: "Còn bây giờ, có phải tôi mong người ta ưng chịu tôi hay là Đức Chúa Trời? Hay là tôi muốn đẹp lòng người ta chăng? Ví bằng tôi còn làm cho đẹp lòng người thì tôi chẳng phải là tôi tớ của Đấng Christ." Theo Galati chương 1 câu 10. Tâm tình mà Phao-lô chia sẻ đó chính là không phải ông đang tìm sự ủng hộ từ số đông của những người không sống đúng theo tiêu chuẩn của lời Chúa bằng cách cố gắng làm đẹp lòng họ. Nhưng ông nguyện cả đời sống mình trở nên xứng đáng là một tôi tớ của Đức Chúa Giêsu, một tôi tớ trung thành, làm trọn điều mà Ngài đã giao phó cho ông. Mặt khác, khi Phao-lô giải thích với các tín hữu Galati trong câu 11 rằng: "Hỡi anh em, về phần tôi, nếu tôi còn giảng phép các bì thì sao tôi còn bị bắt bớ nữa? Sự dấp phạm về thập tự giá há chẳng phải bỏ hết rồi sao?" Chúng ta có thể hình dung đến tình huống mà có thể khi các giáo sư giả đang cố sức tấn công vào niềm tin của các tín hữu Galati, thì họ cũng cố gắng làm mất uy tín của Phao-lô, đồng thời tăng thêm sự thuyết phục cho giáo thuyết mà mình đang rao giảng. Thế nên, rất có thể Phao-lô cũng bị vu oan rằng ông cũng đã từng rao giảng phép các bì ở đâu đó trong hành trình chức vụ của mình. Phao-lô một lần nữa tuyên bố cách dõng dạc với hội thánh Galati rằng: "Hỡi anh em, về phần tôi, nếu tôi còn giảng phép các bì thì sao tôi còn bị bắt bớ nữa? Sự vấp phạm về thập tự giá há chẳng phải bỏ hết rồi sao?" Đối với Phao-lô, ông nhận biết mình đang hầu việc ai và mục đích trong cuộc đời hầu vị Chúa của ông là chỉ duy nhất làm cho Đức Chúa Trời vui lòng. Vì thế cho nên Phao-lô không hề run sợ hay vì chịu bất cứ áp lực nào khác khiến ông phải thỏa hiệp hay hạ thấp tiêu chuẩn của lời Chúa trong Kinh Thánh. Tại giáo hội nghị Jerusalem, khi đối diện với các lãnh đạo tôn giáo, toàn thể tín hữu và ngay cả cộng đồng người Giu-đa đang cố chống đối ông vì không rao giảng phép cắt bì trong tin lành cứu rỗi của Chúa Giêsu, Phao-lô chẳng những không run sợ trước áp lực đó, nhưng ông còn dẫn theo Tít để làm một bằng chứng sống rằng người ngoại chỉ cần thực lòng ăn năn tiếp nhận ân điển cứu rỗi của Chúa thì đời sống hoàn toàn được biến đổi, trở nên người mới trong Chúa, chứ không phải là dựa trên việc cắt bì hay không cắt bì. Galati chương 2 từ câu 1 đến câu 5 ghi lại lời của Phao-lô: "Sau đó 14 năm, tôi lại lên thành Jerusalem với Ba-na-ba, có đem Tích cùng đi nữa. Tôi vâng theo lời tỏ ra mà lên đó, phô bày tin lành mà tôi đã giảng trong người ngoại đạo ra cho anh em, lại phô bày riêng cho những kẻ có danh vọng hơn hết, kẻ sự chạy của tôi trước kia và bây giờ hóa ra vô ích chăng? Dầu Tích, kẻ cùng đi với tôi là người Gê-rét, cũng không bị ép phải cắt bì. Chúng tôi đã làm như vậy vì cớ mấy người anh em giả lẻn vào trong vòng chúng tôi để rình xem sự tự do mà chúng tôi được trong Đức Chúa Giêsu Christ, đặng bắt chúng tôi làm tôi mọi. Chúng tôi không nhường họ một giây phút nào, chối chẳng chịu thuộc dưới quyền họ, hầu cho lẽ thật của tin lành được vững bền trong anh em. Nếu nói về luật pháp hay kinh nghiệm thuộc linh hoặc những ân tứ thiêng liêng thì có thể nói Phao-lô không thua kém ai hết. Nhưng không phải vì thế mà ông cho phép mình thêm thắt vào trong lẽ thật lời Chúa. Trong Philip chương 3 từ câu 2 đến câu 6, Phao-lô đã khẳng định về quan điểm này: "Hãy coi chừng loài chó, hãy coi chừng kẻ làm công gian ác, hãy coi chừng phép cắt bì giả. Vì ấy chính chúng ta là kẻ chịu phép các bì thật, là kẻ cậy Thánh Linh Đức Chúa Trời mà hầu việc Đức Chúa Trời, khoe mình trong Đấng Christ và không để lòng tin cậy trong xác thịt bao giờ. Ấy chẳng phải tôi không có thể cậy mình trong xác thịt đâu. Ví bằng kẻ khác tưởng rằng có thể cậy mình trong xác thịt, thì tôi lại có thể bội phần nữa. Tôi chịu phép cắt bì ngày thứ 8 về dòng Israel, chi phái Benjamin, người Hebrew, con của người Hebrew. Về luật pháp thì thuộc phe Pharisee, về lòng sốt sắng thì là kẻ bắt bớ hội thánh. Còn như về sự công bình của luật pháp thì không chỗ trách được. Sứ đồ Phao-lô luôn cẩn trọng trong chức vụ của mình để trở nên người trung tín, rao giảng sứ điệp cứu rỗi chân chính của Chúa Cứu Thế Giê-xu, đồng thời bày tỏ thái độ phản đối gay gắt đối với những chất men tội lỗi là những giáo lý sai trật đang len lỏi muốn tấn công vào niềm tin của tín hữu trong hội thánh Đức Chúa Trời. Bài học áp dụng. Trên con đường hầu việc Chúa, đôi khi chúng ta dễ đối diện với cám dỗ, tìm con đường thuận lợi bằng cách hạ thấp tiêu chuẩn lời Chúa với những quan điểm hay tư tưởng không đúng với lời Kinh Thánh. Giáo lý sai trật tấn công vào niềm tin của tín hữu trong hội thánh Chúa ngày nay không những có thể đến từ những sự dạy dỗ sai trật giống như sự dạy dỗ của các giáo sư giả thời hội thánh Galati, nhưng còn có thể đến từ những thói quen của xu hướng thời đại hay của cộng đồng xung quanh là những người không tin Chúa. Đó chính là những chất men tội lỗi đang muốn xen lẫn để tấn công vào đời sống tin kính của con dân Chúa. Trong bối cảnh như vậy, chắc chắn rằng để sống đời sống bày tỏ đức tin đúng theo tiêu chuẩn lời Chúa thì tín hữu phải đối diện với một áp lực rất lớn từ những người không cùng niềm tin. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải luôn vững vàng trong niềm tin của mình nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, đồng thời phải luôn xác định đúng mục đích chúng ta sống động trên đất này là phải luôn hướng về việc làm vui lòng Đức Chúa Trời, Đấng đã yêu thương và cứu chuộc mỗi cuộc đời chúng ta qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Có thể chúng ta cũng sẽ bị người khác vu oan rằng mình cũng từng chủ trương hay sống lối sống giống như những người không tin Chúa, khác với điều Chúa dạy trong Kinh Thánh. Thế nên, chúng ta cũng cần luôn cẩn trọng trong đời sống hàng ngày, gìn giữ nếp sống ngay thẳng, công chính, theo gương của Chúa Giê-xu để cho người khác luôn tin cậy và nhìn thấy ánh sáng cứu rỗi của Chúa qua chính đời sống của mình. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 5 từ câu 7 đến câu 12 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 77 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Tôi che sự vinh quang Chúa ta, đấng hoa công xưa huyết phải tuôn rơi bởi cơ vật Chúa tạo ra. Bây giờ tôi tin thật quá quyết, Giê-xu tuôn huyết cứu tôi, cảm biết chiên con bưu huyết tuôn rơi, ác tích tôi Chúa xóa bồi. Nay mặt tôi nên thên thuồng kiếp tôi, khi thầm tư ngài biểu dương, cảm xúc ơn cha nước mắt tuôn rơi, khiến qua tim vỡ thảm thương. Bây giờ tôi tin thật quá quyết, Giê-xu tuôn huyết cứu tôi, cảm biết chiên con bưu huyết tuôn rơi, ác tích tôi Chúa xóa bồi. Tuy lệ tuôn với tôi nào trả nôi, bao nợ tình yêu Chúa tôi, hỡi Chúa tôi dâng cả nhất sinh tôi, hãy thay dâng cứu Chúa tôi. Bây giờ tôi tin thật quá quyết, Giê-xu tuôn huyết cứu tôi, cảm biết chiên con bưu huyết tuôn rơi, ác tích tôi Chúa xóa bồi.